Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện. Thưa quý vị, thưa các bạn, tỷ lệ quan hệ tình dục lần đầu trước 14 tuổi tăng gấp 2 lần trong 6 năm qua, từ 1,45% năm 2013 lên 3,51% năm 2019. Đây là một trong những kết quả nghiên cứu đáng chú ý trong báo cáo khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu tại Việt Nam năm 2019 của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới vừa công bố.
Kết quả này cho thấy điều gì về quan niệm về tình dục của lứa tuổi thiếu niên, hay là chúng ta đang có những lỗ hổng gì trong giáo dục giới tính? Ngay sau đây, biên tập viên Thúy Nga sẽ có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Tuyết Hạnh, Trường Đại học Y tế Công cộng, đại diện của nhóm nghiên cứu về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Tuyết Hạnh, Trường Đại học Y tế Công cộng đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi chiều nay ạ.
Vâng, xin kính chào Thúy Nga và quý vị khán giả.
Thưa Phó Giáo sư, báo cáo khảo sát hành vi sức khỏe học sinh Việt Nam toàn cầu năm 2019 vừa được công bố đấy ạ, thì đã được thực hiện trên quy mô như thế nào và đâu là những cái điểm đáng chú ý nhất từ cái báo cáo này ạ?
Nhằm cung cấp các cái bằng chứng cho việc triển khai thực hiện đánh giá các cái mục tiêu chỉ tiêu chiến lược quốc gia và chương trình sức khỏe Việt Nam thì Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo và được chỉ đạo và có sự hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật và kinh phí của Tổ chức Y tế Thế giới thì Trường Đại học Y tế Công cộng đã thực hiện cái khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu tại Việt Nam. Thì đây là cuộc khảo sát thứ hai và được thiết kế rất là công phu. Chúng tôi chọn mẫu quốc gia ở 81 trường và tại 20 tỉnh thành phố trên cả nước, để qua đấy thì mô tả các cái thực trạng về hành vi nguy cơ mà học sinh của chúng ta từ tuổi từ 13 đến 17 là các em từ lớp 8 đến lớp 12 đang phải gặp phải. Thì khảo sát này giúp chúng tôi theo dõi các cái chỉ số hành vi nguy cơ rất là quan trọng ở trẻ em Việt Nam trong lứa tuổi từ 13 đến 17, và cái khảo sát này thì có những cái kết quả thì cũng rất là đáng quan tâm. Thì so với năm 2013 thì cái khảo sát 2019 thì chúng tôi thấy là có một số chỉ số là thay đổi theo hướng tích cực, ví dụ như là tỷ lệ thiếu cân thì giảm còn một nửa so với 2013, tỷ lệ học sinh mà hút thuốc này, đang hút thuốc này, từng sử dụng ma túy thì cũng giảm, khoảng 1/4 học sinh thì có các cái hoạt động thể chất là ít nhất 60 phút một ngày và từ 5 ngày một tuần trở lên, thì đây cũng là cái thay đổi tích cực vì cái tỷ lệ này tăng lên so với 2013, và cứ 10 học sinh thì có một học sinh là từng bị đánh trong năm vừa qua, và con số này 2013 là 21%, như vậy là tỷ lệ giảm còn khoảng một nửa. Tuy nhiên thì cũng có nhiều chỉ số mà không có những cái thay đổi đáng kể giữa hai vòng. Ví dụ như tỷ lệ sử dụng xà phòng trước khi rửa tay về xà phòng trước khi ăn sau khi đi vệ sinh, hoặc là một cái thông tin cũng rất là quan trọng đấy là sức khỏe tâm thần thì vẫn là một cái thách thức y tế công cộng rất là đáng quan tâm, vì là cứ 8 em học sinh thì có một em là nghiêm túc xem xét cái cảm thấy luôn luôn cô đơn trong thời gian vừa qua, và cứ 6 em thì có một em là nghiêm túc xem xét việc tự tử trong 12 tháng qua. Và thực tế thì đã có 100 em thì có 3 em là đã thử tự tử một hoặc nhiều lần và dẫn đến cái sự cổ chấn thương hoặc sốc thuốc trong vòng 12 tháng trước cái cuộc khảo sát này. Và một thông tin chúng ta cũng đáng quan tâm là các em nói là 60% các em cho rằng là bố mẹ không biết các em làm gì trong thời gian rảnh rỗi, và 71,5% thì các em cho rằng là bố mẹ không hiểu được những cái băn khoăn lo lắng của các em, những cái vấn đề các em gặp phải. Đấy, thì ngoài ra thì cũng có một số chỉ số thay đổi theo hướng tiêu cực. Ví dụ như là tỷ lệ trẻ bị thừa cân, béo phì và tăng lên, tỷ lệ học sinh ăn thức ăn nhanh rồi uống nước ngọt có ga cũng tăng lên, và có 2,6% là học sinh là sử dụng thuốc lá điện tử. Thì năm 2013 là chúng tôi không ghi nhận cái tỷ số thực trạng này. Và một cái tỷ lệ cũng đáng quan tâm đấy là tỷ lệ học sinh mà có quan hệ tình dục so với năm 2013 thì có giảm nhẹ, từ 6,5% giảm xuống còn 5,2%. Tuy nhiên thì tỷ lệ mà học sinh quan hệ tình dục lần đầu tiên trước 14 tuổi thì có tăng lên, là từ 1,5% năm 2013 thì tăng lên 3,5% năm 2019. Và như vậy một cái thông tin nữa đấy là trong cái khảo sát này thì chúng tôi cũng ghi nhận là chỉ có 1/4 các em học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 là có khả năng bơi được 25 mét trở lên và có khả năng nổi trên mặt nước 90 phút. Như vậy thì ở Việt Nam chúng ta thì đuối nước vẫn là một cái nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ em, và mỗi năm thì có khoảng 2.000 trẻ em bị tử vong do đuối nước, và như vậy thì có đến 75% các em là không thể bơi được quá 25 mét. Thì đấy cũng là những cái chỉ số rất là quan trọng mà cho các nhà hoạch định chính sách cũng như cho chúng ta với vai trò là các phụ huynh của các em.
Vâng ạ, có thể đây là có thể nói đây là một cái báo cáo mà khảo sát cái hành vi sức khỏe học sinh ở mọi phương diện.
Và
trong những vấn đề bà vừa nêu thì có những câu chuyện mà chúng ta cần phải lưu ý, nhất là trong lứa tuổi của các em, như câu chuyện là về sức khỏe tâm thần, hay là về việc là nguy cơ béo phì gia tăng, hay là đặc biệt là cái chuyện, câu chuyện là cái việc mà các em quan hệ tình dục sớm trước 14 tuổi đấy ạ, thì cũng đã tăng gấp đôi trong vòng 6 năm. Vậy những cái kết quả này thì theo Phó Giáo sư là đã phản ánh phần nào cái thực trạng việc quan hệ tình dục hiện nay ở lứa tuổi dưới 14 hiện nay chưa ạ? Bởi vì cái quy mô hay là cái mức độ của cái cuộc khảo sát này, bà có thể thông tin thêm ạ?
Vâng, đây là cái cuộc khảo sát phải nói là rất là bài bản, được sự hỗ trợ và chuyên môn kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới và CDC Hoa Kỳ. Và cái khảo sát này thì chọn mẫu ngẫu nhiên 3 giai đoạn, và như vậy giai đoạn đầu tiên là chọn mẫu chọn từ 63 tỉnh, chọn ra 20 tỉnh dựa trên cái số lượng học sinh của từng tỉnh. Đấy, và sau khi chọn được 20 tỉnh rồi thì lại chọn ngẫu nhiên để ra được là số trường, là sẽ chọn được 81 trường tham gia khảo sát này. Khi chọn được trường rồi thì chọn lớp tham gia khảo sát, và như vậy cái khảo sát này với sự tham gia của 7.896 học sinh, gần 8.000 học sinh từ lớp 8 đến lớp 12, để cái cách chọn mẫu rất là khoa học để làm thế nào cái số liệu này là đại diện cho toàn bộ cái quần thể là học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 ở Việt Nam.
Đấy. Vâng ạ. Và cái kết quả này thì về cái câu chuyện mà chúng ta thấy có một cái mảng về vấn đề quan hệ tình dục ở lứa tuổi trước 14 tuổi đấy ạ, thì theo Phó Giáo sư thì những cái kết quả như vậy đã phản ánh phần nào cái thực trạng hiện nay ở cái lứa tuổi nhỏ như các em không ạ?
Vâng, tôi nghĩ là cái khảo sát này, bởi vì là cái bộ câu hỏi là khuyết danh, và khi hướng dẫn các em trả lời thì chúng tôi cũng hướng dẫn các em rất là chi tiết để các em hiểu được mục đích của câu hỏi và hoàn toàn yên tâm có thể trả lời được thực tế những cái trải nghiệm của mình, những cái gì mình trải qua, và yên tâm là số liệu là được tổng hợp chung chứ không có lộ danh tính, cho nên cái này là phản ánh thực tế thanh thiếu niên của chúng ta từ lớp 8 đến lớp 12 hiện nay. Và cái tỷ lệ mà ghi nhận được là số học sinh mà có quan hệ tình dục lần đầu tiên trước 14 tuổi là gia tăng từ 2013 đến nay, thì cũng là một cái thực tế mà chúng ta cũng phải ghi nhận. Tuy nhiên thì cái cũng phải thấy rằng là cái tỷ lệ 3,5% này, mặc dù nó tăng hơn gấp đôi so với 2013, nhưng mà so với nhiều nước trên thế giới thì cái tỷ lệ này vẫn đang là thấp, bởi vì nhiều nước trên thế giới thì tỷ lệ này là thường là trên 10%.
Quý vị và các bạn đang nghe Dòng chảy sự kiện với nội dung là tỷ lệ quan hệ tình dục trước 14 tuổi đang gia tăng, thì quan niệm về tình dục thoáng hay là lỗ hổng trong giáo dục giới tính, với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Tuyết Hạnh, Trường Đại học Y tế Công cộng, và là đại diện của nhóm nghiên cứu báo cáo khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu tại Việt Nam của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa công bố đấy ạ. Và quý vị thính giả quan tâm đến nội dung này muốn gọi điện đặt câu hỏi thì xin gọi các số điện thoại là 0243 9341040 và 0243 5563 563. Xin nhắc lại hai số điện thoại là 0243 9341040 và 0243 5563 563. Và để có thêm góc nhìn về câu chuyện quan hệ tình dục trước tuổi 14 thì xin mời Phó Giáo sư và quý thính giả cùng nghe phóng sự ngắn do nhóm phóng viên kênh Văn hóa Xã hội Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện.
Phải tiếc là đã có thể gặp nhau và có thể quan hệ được rồi.
Khuôn mặt trẻ trung có phần non nớt, nhưng sẽ thật bất ngờ với bất cứ ai khi nghe cậu học sinh này kể về lịch sử tình trường, mà đúng hơn là lịch sử làm chuyện người lớn của mình.
Anh hỏi thật em là em quan hệ tình dục từ bao giờ? Thế với bạn gái à?
Bạn quen qua mạng, bật tên là có gì đâu.
Thế bố mẹ có biết không?
Không, cái đấy thì nếu mà biết tống cổ ra ngoài chết.
Từ bấy giờ đến nay thì em có quan hệ với ai nữa không?
Có, một chốc khoảng 8-9 người gì đấy.
8-9 người? Liệu có nhiều quá hay không?
Không, với em là bình thường, nhiều đứa nó còn ngày nó đổi đứa, ngày nó đổi đứa mày.
Tức là...
Thì trong nó ngày có thể quan hệ đứa này nhưng mà ngày hôm sau nó quan hệ đứa khác rồi.
Không có tình yêu?
Không có tình yêu. Kiểu là tại sao quan hệ cho biết thôi mà, có cần phải yêu gì đâu.
Em có sử dụng bao cao su hay không?
Đôi lúc có, đôi lúc không, kiểu lúc đầu thì dùng tí cho có.
Thế bây giờ nếu như bạn tình của em có em bé thì sao?
em bé thì cái đấy bọn em sẽ tự giải quyết thôi, đi bỏ đứa bé đấy đi.
Có bầu thì sẽ tự giải quyết. Câu trả lời có phần lạnh lùng của nam sinh này có thể khiến người lớn bất ngờ. Nhưng trong đời sống học sinh sinh viên, xem ra đó lại là chuyện quá đỗi bình thường như thừa nhận của một nữ sinh.
Quan hệ tình dục bình thường. Lớp em có cái thằng nhà hắn có nhà nghỉ, xong đi vào thấy tò mò, xong em đi với nhiều đứa ấy, tại vào đấy chơi ấy, không thấy mới tò mò đi chứ.
Nhưng mà làm sao mà nhìn thấy được?
Có mà chị nhiều hôm ấy, không đóng cửa ấy, đóng cửa nhưng cửa hé ấy, thì em nghe tiếng rồi em phát hiện. Không xem xong về kể xong thấy thì mình làm thử thôi chị.
Không e dè, không ngại ngần và cũng chẳng một chút lo sợ. Nữ sinh này còn chia sẻ quan niệm thoáng về tình yêu, về tình dục.
Cũng có thể là quan hệ xong cảm thấy không được nữa là chia tay ấy. Quan hệ xong vẫn cứ bình thường, chẳng có thấy biến thái gì cả. Sao mai lên lớp vẫn cứ cười nói thôi.
Vâng, thưa Phó Giáo sư, sau khi nghe câu chuyện của một số bạn trẻ về cái quan niệm tình dục của họ trong cái lứa tuổi mà vẫn hàng ngày phải cắp sách đến trường đấy ạ, thì Phó Giáo sư có điều gì muốn chia sẻ thêm ạ?
Tôi nghĩ là chia sẻ của các em thì vừa rồi thì có thể không phải là đại diện cho tất cả các cái học sinh từ lớp 8 đến lớp 12, nhưng cũng không phải là hiện tượng cá biệt. Và chúng ta cũng có thể thấy ở Việt Nam thì cũng đã có nhiều nghiên cứu về sức khỏe sinh sản và tình dục ở thanh thiếu niên, và cho thấy thì thực trạng hiện nay thì quan hệ tình dục của thanh thiếu niên là ngày càng sớm, và trong khi đó thì cái kiến thức về sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản thì lại chưa được trang bị đầy đủ. Qua cái phần phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng thấy là thanh thiếu niên hiện nay thì có cái nhìn nhận, cái nhận thức rất là thoáng về quan hệ tình dục trước hôn nhân, và cái xu hướng này thì cũng tương tự như rất nhiều nước phát triển. Và ngày nay thì nhiều thanh thiếu niên ở Việt Nam thì cũng xem cái hành vi quan hệ tình dục trước hôn nhân là cái lựa chọn cá nhân, và cũng không đánh giá nhiều về đạo đức hay quan như trước đây theo các cái quan niệm truyền thống. Và cái thực trạng thanh thiếu niên quan hệ tình dục nhưng mà không sử dụng các cái biện pháp tránh thai thì khá phổ biến. Và đặc biệt là cái lần đầu tiên quan hệ tình dục thì các em thường chưa sẵn sàng, chưa chuẩn bị cho cái sự kiện này, ví dụ đi chơi với nhau thì cũng không chuẩn bị bao cao su, không có những cái chuẩn bị như vậy, và đến rất là bất ngờ. Thì có một cái nghiên cứu cũng cho thấy là cái lần quan hệ đầu tiên thì các em thường là không sử dụng các cái biện pháp tránh thai và để đảm bảo tình dục an toàn. Thế thì chính vì vậy như trong phòng sự chúng ta cũng có thể thấy là quan hệ tình dục không an toàn thì dẫn đến một trong những cái vấn đề đấy là mang thai ngoài ý muốn, và sẽ dẫn đến rất nhiều các cái hệ lụy sức khỏe cho học sinh của chúng ta.
Vâng ạ, và ước tính trung bình mỗi ngày thì Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã thực hiện gần 100 ca đình chỉ thai. Và dù ghi nhận số ca vị thành niên những năm gần đây thì không nhiều, do những cái quy định nghiêm ngặt là tại các bệnh viện công thì mọi trẻ vị thành niên phải có sự bảo lãnh của cha mẹ, nên các em đã chọn giải pháp an toàn là ở các cái thực hiện đình chỉ thai ở các cơ sở tư nhân. Và theo lời của một bác sĩ khoa kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thì đó luôn là những cái ca đáng tiếc và mang lại nhiều rủi ro nhất ạ.
Nhiều cái trăn trở là đáng tiếc một số cháu là có thai sớm quá, đặc biệt là một cháu là khoảng 15 tuổi thôi, nhưng mà cháu để thai rất to, gần 20 tuần rồi, mà hội chẩn lên hội chẩn xuống người khác, rồi gia đình vật nài chúng tôi làm đấy. Có cháu thì nhí nhảnh như trẻ con vào nơi còn hát cơ. Đa số ở viện tôi bây giờ chỉ cần gây mê cháu ngủ một tí thôi, dậy thì gần như cháu không đau đớn, không ấn tượng gì nhiều lắm, cái sự sợ hãi nó sẽ ít đi đấy. Nhưng mà cái đấy cũng là con dao hai lưỡi nhá.
Các bạn còn quá trẻ để ý thức được là cái cảm giác mất mát hay cảm giác đau đớn hay có một ấn tượng gì như một bác sĩ của khoa kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chia sẻ đấy ạ. Và thưa Phó Giáo sư, ý kiến của chuyên gia y tế đã cho thấy những cái hệ lụy đáng tiếc về sức khỏe cho các em khi mà quan hệ tình dục sớm dẫn đến tình trạng nạo phá thai, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản ạ. Và qua thực tế khảo sát hành vi sức khỏe học sinh tại các trường cũng như là thực tế từ cuộc sống đấy ạ, thì Phó Giáo sư có cái nhìn nhận như thế nào ạ?
Qua cái khảo sát của chúng tôi thì chúng tôi chỉ ghi nhận được cái chỉ số về cái tình trạng quan hệ tình dục hiện nay ở giới trẻ, cũng như cái lần đầu tiên quan hệ tình dục là khi bao nhiêu tuổi. Tuy nhiên trong quá trình khảo sát thì chúng tôi bản thân tôi thì cũng tâm sự chia sẻ với các em, thì tôi cũng thấy rằng là quan hệ tình dục ở cái lứa tuổi này thì có rất nhiều các cái nguy cơ, vì ở lứa tuổi quá trẻ như thế này các em cũng chưa hoàn thiện về thể chất và cũng chưa có cái sự chuẩn bị về tâm lý và các cái kiến thức về tình dục cũng như là cái kiến thức thực hành về dự phòng các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục, cho nên có khó để tránh khỏi những cái nhiều các cái hậu quả đáng tiếc. Ví dụ như ở trong cái phần phóng sự thì chúng ta cũng thấy là nữ sinh mang thai ngoài ý muốn và phá thai thì có thể là các em thời điểm đấy thì cũng chưa suy nghĩ gì nhiều, nhưng mà sau này cũng có thể để lại những cái ám ảnh cho các em sau này, và cũng có thể là về mặt sức khỏe sinh sản thì cũng có thể là cái nguy cơ bị vô sinh và cũng có thể là tăng các cái nguy cơ khi mà quan hệ tình dục không an toàn thì sẽ lây truyền, tăng nguy cơ bị mắc các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục khi mà kiến thức thực hành của các em về dự phòng còn rất hạn chế. Và một cái nữa là khi các em quan hệ tình dục khi đang trẻ như thế này, thiếu kiến thức thì các em ở trong cái tình trạng là có thể là lo sợ, thường xuyên cũng phải là giấu giếm bố mẹ, hoặc là có thể là quan hệ ở những cái nơi mà không an toàn và ở trạng thái căng thẳng. Đấy, và khi mắc những cái bệnh lây truyền qua đường tình dục thì các em cũng do ngại chia sẻ mà, và đa số thì cũng không có chia sẻ với bố mẹ, thầy cô, và cũng không biết làm thế nào, cho nên là không được chữa trị kịp thời và khiến cái tình trạng có thể là tăng nặng thêm và các cái biến chứng do các cái bệnh này. Và ngoài ra thì cũng một cái vấn đề chúng ta cũng phải lưu tâm, phụ huynh chúng ta cũng lưu tâm, đấy là bây giờ mạng xã hội rất là phát triển và phần lớn các con chúng ta thì đều vào mạng xã hội hàng ngày, Facebook và rất nhiều các cái kênh. Thế thì khi quan hệ tình dục sớm như vậy thì các con cũng có cái nguy cơ có thể là bị chụp ảnh nóng, quay lại ảnh nóng và có thể là bị phát tán những cái cảnh nóng này lên mạng. Và như vậy thì có thể là các con khi đang này thì đang quá trẻ, cái tuổi này còn quá nhỏ để có thể đối mặt với những cái tình huống như vậy và có thể để lại những cái sang chấn về tâm lý, và có thể một số con có thể cũng không vượt qua được, có thể có những cái hành vi tự tử khi mà xảy ra những cái sự kiện như vậy.
Vâng ạ, ở trong gia đình thì có rất nhiều trẻ, nhất là trong cái lứa tuổi mà dậy thì đấy ạ, thì ở trong cái hoàn cảnh là cái việc tiếp nhận các cái kiến thức về hành vi tình vượt dục ở trường thì hạn chế, trong khi các em thường cũng không thể chia sẻ được với cha mẹ hay là hỏi những cái vấn đề tế nhị đối với bạn bè. Vậy ở cái lứa tuổi loay hoay như vậy thì theo Phó Giáo sư có cái cách nào để mà có thể đồng hành được với các con không ạ? Để các con cùng vượt qua cái giai đoạn khó khăn đối với những trẻ mà còn tò mò chưa quan hệ tình dục, hay thậm chí là có những trẻ dưới 14 tuổi đã từng quan hệ tình dục, thì cũng có cần có sự gần gũi chia sẻ như thế nào để các em gọi là các em có những kiến thức đúng đấy, để mà gọi là vững vàng trong cuộc sống.
Vâng, tôi thì không phải là chuyên gia về sức khỏe sinh sản hay là về tình dục, nhưng mà tôi là với vai trò là nghiên cứu phụ trách cái chuyên môn kỹ thuật của cái khảo sát, và với vai trò là một cái người mẹ mà tôi cũng học ở Úc rất là lâu, 10 năm, và tôi có trải nghiệm ở bên về những cái vấn đề này ở Úc, thì khi về Việt Nam thì cái trải nghiệm cùng chia sẻ đồng hành cùng với con, thì tôi chia sẻ với vai trò là phụ huynh, thì tôi nghĩ là để mà cùng với các con vượt qua cái giai đoạn này mà đối mặt với rất nhiều các cái nguy cơ không chỉ là về an toàn tình dục, thì tôi nghĩ là cần có sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình, cũng như các cái phương tiện truyền thông đại chúng để có thể là cung cấp những cái thông tin bổ ích cho các em. Tuy nhiên thực tế ở Việt Nam thì tôi cũng có nhận thấy rằng là thông thường thì phụ huynh là có một cái xu hướng là thường trông đợi thầy cô ở nhà trường là giới thiệu về những cái vấn đề sức khỏe sinh sản và tình dục cho con cái họ, chứ ít khi tôi nghĩ là không nhiều bố mẹ cởi mở, sẵn sàng cởi mở tâm sự và hướng dẫn các con về vấn đề là tình dục an toàn. Đấy thì một cái cũng hay là do cái văn hóa của chúng ta chưa quen với điều này. So với các nước phát triển thì cái vấn đề an toàn tình dục rồi tình yêu thì rất là cái chủ đề rất là cởi mở, trao đổi giữa bố mẹ và con cái, thì đấy cũng là một cái thách thức. Và như vậy, chính vì vậy thì là cần phải chúng ta bản thân bố mẹ là phụ huynh thì cũng cần phải có những cái thay đổi. Rồi thì chương trình học ở trường, tôi nghĩ là cái vấn đề về an toàn tình dục và giới tính thì cũng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chú trọng đưa vào một số các cái môn học có có 3 môn mà học sinh ở các lớp thì cũng có thể tìm hiểu về vấn đề này. Tuy nhiên tôi nghĩ là vẫn đang rất là ít, bởi vì qua các, nếu mà chúng ta thử xong chương trình này, thử về hỏi con của chúng ta trong độ tuổi này để xem các con biết như thế nào, ví dụ như là về quan hệ tình dục an toàn, rồi thì là về mang thai, rồi những cái vấn đề khác, thì chúng ta thử xem là các con chúng ta có nắm được những cái thông tin quan trọng để giúp các con có thể là có những cái hành vi mà an toàn ở cái lứa tuổi này hay không, thì chúng ta cứ thử xem.
Vâng ạ. Và tôi cũng nhận thấy rằng là quan trọng là trong những cái giai đoạn mà các em đang ở lứa tuổi bước vào tuổi người lớn đấy ạ, thì cha gia đình đấy, gia đình và người thân cũng cần đồng hành với các em để trở thành những người bạn thực sự của các em, thay vì là chúng ta đưa ra những mệnh lệnh hay là cái việc cấm đoán gì đó nó cứng nhắc. Thưa Phó Giáo sư, từ những cái thực trạng mà báo cáo khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu tại Việt Nam do Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới vừa mới phối hợp để nghiên cứu đấy ạ, do nhóm nghiên cứu đưa ra đấy ạ, thì các nhóm nghiên cứu đã đưa ra những cái khuyến nghị gì để nhằm giảm những cái rủi ro cho các em ạ?
Vâng, khảo sát này thì được Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như Tổ chức Y tế Thế giới phối hợp hướng dẫn trường Đại học Y tế Công cộng để triển khai. Và qua cái khảo sát thì chúng tôi cũng cung cấp cái kết quả mang tính đại diện trên toàn quốc về các cái hành vi sức khỏe cụ thể, về các cái yếu tố nguy cơ của học sinh Việt Nam trong độ tuổi từ 13 đến 17 đang gặp phải. Và các kết quả này thì được Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các cái tổ chức phi chính phủ sử dụng để họ xác định những cái vấn đề ưu tiên can thiệp trong thời gian tới để xây dựng những cái chính sách, chương trình phát triển và phát triển các cái dịch vụ để hướng tới sức khỏe vị thanh niên trong những năm tới. Và ngoài ra thì qua khảo sát thì chúng tôi cũng thấy là có một số các cái chỉ số mà đã có giảm đáng kể so với 2013, như vậy thể hiện được là các cái chương trình can thiệp hiện nay là cũng có giúp ích để là giảm thiểu những cái vấn đề này, ví dụ như là thực trạng hút thuốc ở học sinh hoặc là sử dụng ma túy, và đặc biệt là bạo lực học đường, ví dụ như là để trẻ em học sinh bị đánh chẳng hạn, là đều giảm sau 2013. Thì như vậy những cái chương trình can thiệp này, thì những cái nỗ lực này thì vẫn cần phải được duy trì và củng cố trong thời gian tới, bởi vì mặc dù giảm sau 2013 nhưng mà vẫn là cao, ví dụ như 10 học sinh thì vẫn có một học sinh là bị đánh trong năm vừa qua chẳng hạn. Đấy. Thế thì ngoài ra thì với những cái chỉ số mà có gia tăng, ví dụ như thừa cân béo phì, tiêu thụ thức ăn nhanh và sử dụng thuốc lá điện tử, thì với những cái chỉ số như vậy thì cần có cái nỗ lực đa ngành mới có thể giảm thiểu các cái yếu tố nguy cơ này. Đó. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng khuyến nghị là ngành giáo dục thì cũng cần có cái củng cố cái hệ thống y tế trường học và nâng cao các cái năng lực hoạt động của nhân viên y tế trường học để có thể đồng hành cùng các con và xây dựng các cái chương trình giảng dạy về rèn luyện sức khỏe hiệu quả cho học sinh, và cũng như đảm bảo cái cung cấp cái bữa ăn lành mạnh, cũng như cung cấp các cái không gian cơ sở vật chất cho tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh, bởi vì là mới chỉ có 1/4 số học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 là thực hiện được cái hoạt động thể chất theo đúng cái khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới là mỗi ngày tối thiểu là phải 60 phút hoạt động thể lực một ngày. Đấy, thì mới chỉ có 1/4 các em đạt được cái nội dung này thôi.
Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Tuyết Hạnh, trường Đại học Y tế Công cộng.